18 La Mã. Ba vô tánh. Nếu có ba tánh, tại sao Đức Thế Tôn nói hết thảy pháp đều không tự tánh? Tụng rằng: chính nương ba tánh này, lập ba không tánh kia, nên Phật mật ý nói hết thảy pháp không tánh. Trước là tướng không tánh, kế không tự nhiên tánh, sau do lìa tánh trước là tánh chấp ngã pháp. Đây thắng nghĩa các pháp, cũng tức là chân như, vì thường như tánh nó, tức thực tánh duy thức. Luận rằng chính nương nơi ba tánh trước đây mà lập ra ba không tánh sau này, đó là tướng không tánh, sanh không tánh, thắng nghĩa không tánh. Cho nên Phật mật ý nói hết thảy pháp đều không có tự tánh, chứ chẳng phải nói tánh hoàn toàn không có. Trong bài tụng nói mật ý là biểu thị lời nói ấy chẳng phải với nghĩa rốt ráo. Nghĩa là hai tánh y tha và chiên thành sao tuy có thể chẳng phải không, nhưng có kẻ ngu đối với hai tánh đó vọng chấp thêm trên nó tánh ngã và tánh pháp thật có. Chính sự vọng chấp ấy gọi là biến kế sở chấp. Vì để trừ cái vọng chấp ấy mà Đức Thế Tôn đối với cái có của y tha và viên thành và cái không của biến kế, Ngài nói chung là không tánh. Thế nào là nương ba tánh này mà lập ra ba không tánh kia? Đó là nương tánh biến kế sở chấp đầu mà lập ra tướng không tánh. Vì cho thể tướng của nó hoàn toàn chẳng phải có, giống như hoa đốm giữa hư không. Nương tánh y tha thứ hai mà lập ra sanh không tánh. Vì y tha khởi là nương các duyên mà sanh ra, giống như sự huyễn, không phải như vọng tình chấp có tánh tự nhiên sanh, nên giả nói sanh không tánh, chứ chẳng phải nói tánh y tha hoàn toàn không. Nương nơi tánh viên thành sao hết mà lập ra thắng nghĩa không tánh, nghĩa là chính thắng nghĩa đó vì do xa lìa tánh biến kế sở chấp về ngã pháp trước đó mà giả nói là thắng nghĩa không tánh, chứ không phải tánh thắng nghĩa hoàn toàn không. Dĩ như thái hư không tuy biến khắp các sắc nhưng lại được hiển bày bởi các sắc không tánh. Tuy y tha khởi chẳng phải là thắng nghĩa, cũng được gọi là thắng nghĩa không tánh, song vì sợ lạm đồng với tánh y tha thứ hai cho nên ở đây không nói. Không nói y tha là thắng nghĩa không tánh, mà chỉ nói nương y tha lập sanh không tánh. Tánh viên thành thật này chính là nghĩa thù thắng của các pháp, là thắng nghĩa đế của hết thảy pháp. Nhưng thắng nghĩa đế lược có bốn thứ. Một, thế gian thắng nghĩa, đó là năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, vân vân. Hai, đạo lý thắng nghĩa, đó là bốn diệu đế. Ba, chứng đắc thắng nghĩa, đó là chân như được hiển lộ bởi hai không. Bốn, thắng nghĩa, đó là pháp giới nhất chân. Chữ thắng nghĩa được nói ở bài tụng là chỉ cho thắng nghĩa thứ tư, vì đây là nghĩa lý của đạo phẩm tối thắng tu chứng, và để giảng biệt khác với ba thắng nghĩa đầu nên tụng nói lời đó. Thắng nghĩa này của các pháp cũng chính là chân như. Chân là chân thật, biểu thị chẳng phải hư dối. Như là như thường, biểu thị không biến dịch. Nghĩa là tánh chân thật nơi tất cả ngôi vị đều thường như tánh nó, tức tùy duyên bất biến, cho nên gọi là chân như, chính là nghĩa đứng lặng không hư vọng. Trong bài tụng nói chữ cũng là để hiển thị thắng nghĩa, còn có nhiều tên như pháp giới, thực tế, vân vân, như trong các bộ luận tùy theo nghĩa giải rộng. Thắng nghĩa này chính là thực tánh duy thức. Tánh duy thức lược có hai thứ. Một là tánh hư vọng, tức tánh biến kế sở chấp. Hai là tánh chân thật, tức là tánh chuyên thành thật. Vì để giảng biệt khác với tánh hư vọng, cho nên nói thật tánh. Lại có hai tánh. Một, thế tục, tức là y tha khởi. Hai, thắng nghĩa, tức chuyên thành thật. Vì để giảng biệt khác với thế tục, cho nên nói thật tánh. Ba bài tụng trên chung lại hiển thị rằng, trong các khế kinh nói chữ vô tánh chẳng phải là nói với nghĩa thật rốt ráo. Những người có trí không nên dựa theo đó bác luôn rằng hết thảy pháp đều không tự tánh. 19 La Mã. Năm hạnh trị tu chứng. Đối với duy thức tướng, duy thức tánh đã được thành lập như vậy, ai, qua bao nhiêu vị thứ, như thế nào được ngộ nhập? Ai có đủ hai chủng tánh đại thừa, trải qua năm vị thứ, lần lần ngộ nhập? Những gì là hai thứ chủng tánh đại thừa? Đó là A. Chủng tánh vốn tánh có sẵn, tức là pháp nhân vô lậu, pháp nhĩ sẵn có, từ vô thủy lại, y phụ nơi bản thức. B. Chủng tánh do quân tập thành, tức do nghe chánh pháp, từ pháp giới bình đẳng lưu xuất, nghe rồi suy nghĩ rồi tu tập, quân tập thành chủng tánh. Phải có đủ hai chủng tánh đại thừa đó mới có thể dần dần trải qua năm vị thứ ngộ nhập duy thức. Sao gọi là năm vị thứ ngộ nhập duy thức? 1. Tư lương vị, tu tập thuận theo giải thoát phần, tức niết bàn, của đại thừa. 2. Gia hạnh vị, tu tập thuận theo quyết trạch phần, tức kiến đạo, của đại thừa. 3. Thông đạt vị, là các Bồ Tát trụ địa vị thấy đạo. 4. Tu tập vị, là các Bồ Tát trụ ở địa vị tu đạo. 5. Cứu kính vị, là trụ địa vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thế nào là dần dần ngộ nhập duy thức? Đó là các Bồ Tát đối với lý duy thức tướng tánh, ở trong tư lương vị tinh hiểu sâu xa, ở trong gia hạnh vị dần dần khắc phục diệt trừ sở thủ năng thủ, nhờ đó dẫn phát sanh trí chơn kiến đạo, ở trong thông đạt vị thông đạt đúng như thật lý duy thức tướng tánh, ở trong tu tập vị thì đúng như lý đã thông đạt, nhiều lần tu tập khắc phục dứt trừ các chướng, đến cứu kính vị thì ra khỏi mọi chướng, được tròn sáng, tận đời vị lai giáo hóa hữu tình, khiến họ cũng ngộ nhập được duy thức tướng tánh. 20 La Mã. Tư lương vị. Thứ nhất, tư lương vị tướng nó như thế nào? Tụng rằng, cho đến chưa khởi thức, cầu trụ tánh duy thức, đối hai thủ tùy miên, còn chưa thể phục diệt. Luận rằng, từ khi phát tâm đại bồ đề thâm sâu vững chắc, cho đến khi chưa khởi lên thức thuận theo phần quyết trạch của gia hạnh vị, một mặt chuyên cầu trụ tánh chân thắng nghĩa của duy thức, ngang trong giai đoạn ấy đều thuộc vào tư lương vị, vì tâm hướng tới vô thượng chánh đẳng bồ đề mà tu tập các thứ tư lương thù thắng, và vì chúng hữu tình mà siêng năng cầu giải thoát, do đó cũng gọi là thuận theo phần giải thoát. Bồ Tát ở địa vị này còn dựa vào bốn lực thù thắng là nội nhân, thiện hữu, tác ý và tư lương, nên đối với nghĩa lý duy thức tuy có tinh hiểu sâu sắc nhưng chưa có thể hiểu rõ cả năng thủ sở thủ đều không, vì phần nhiều còn trụ ở cửa ngoài tức sự tướng mà tu hạnh Bồ Tát. Cho nên đối với tùy miên của hai thủ còn chưa có công sức khắc phục trừ diệt, khiến cho nó không khởi lên hai thủ hiện hành. Trong bài tụng, nói hai thủ chính là nói hai thứ chấp thủ về hai thủ, tức chấp thủ kiến phần năng thủ và chấp thủ tướng phần sở thủ. Tập khí của hai thủ tức gọi là tùy miên của hai thủ. Nó theo đuổi loài hữu tình và ẩn ngủ trong tạng thức. Tùy theo chúng hữu tình làm tăng thêm mê lầm tội lỗi, nên gọi là tùy miên. Đó cũng chính là chủng tử của sở chi chướng và phiền não chướng. Phiền não chướng là chấp thật ngã, tác ca gia kiến, tức thân ngã kiến, theo biến kế sở chấp. Kiến này đứng đầu của 128 căn bản phiền não, và các tùy phiền não từ nó tương tự lưu xuất ra. Chúng đều làm rối loạn bức não thân tâm loài hữu tình và làm chướng ngại niết bàn, nên gọi là phiền não chướng. Sở tri chướng là chấp thật pháp, tác ca gia kiến, tức pháp ngã kiến. Kiến này đứng đầu của kiến, nghi, vô minh, ái, nhuế, mạng, vân vân. Chúng che lấp cảnh sở tri tánh không điên đảo và làm chướng ngại bồ đề, cho nên gọi là sở tri chướng. Sở tri chướng này quyết định không tương ưng với thức dị thục thứ 8, vì thức này quá vi tế liệt nhược. Vì thức này không tương ưng với vô minh và tuệ, mà sở tri chướng thì là vô minh và liệt tuệ. Và vì thức này cùng khởi với trí phẩm pháp không. Trong bảy chuyển thức thì tùy sự thích hợp mà có sở tri chướng này, hoặc ít hoặc nhiều, giống như phiền não chướng. Năm thức nhãn, nhĩ, vân vân, vì không có tánh phân biệt nên không tương ưng với kiến, nghi, vân vân của pháp chấp. Ngoài kiến, nghi còn các phiền não khác do ý lực dẫn khởi, nơi năm thức đều có. Sở tri chướng này chỉ tương ưng với tâm bất thiện và vô ký. Luận nói, vô minh tức sở tri chướng chỉ có tánh bất thiện và vô ký, vì si tức bất thiện và vô si thiện không tương ưng nhau. Trong phiền não chướng chắc chắn có sở tri chướng, vì phiền não chướng nhất định dùng sở tri chướng làm chỗ nương. Hai chướng thể không khác nhau mà chủng thì có khác, cho nên hai thứ tùy miên này tùy theo năng lực của thánh đạo hơn hoặc kém mà dứt trừ nó có trước có sau. Trong bốn thứ vô phú vô ký là oai nghi, công xảo, biến quá, dị thục, sở tri chướng này thuộc dị thục sanh. Còn các thứ oai nghi vô ký kia thể dụng bạc nhược, không thể che lấp cảnh sở tri, làm chướng ngại bồ đề. Đây gọi sở tri chướng là vô phú, là đối với nhị thừa mà nói. Nếu đối với Bồ Tát thì sở tri chướng cũng là hữu phú. Nếu trong sở tri chướng gồm có kiến, nghi, vân vân, thế tại sao trong khế kinh nói chủng tử sở tri chướng là vô minh trụ địa? Vì trong sở tri chướng thì vô minh tăng thạnh hơn, nên gọi chung là vô minh, chứ không phải không có kiến, nghi, như trong loại chủng tử phiền não chướng. Nếu thuộc ác kiến thì lập làm kiến ái trụ địa, nếu thuộc về dục, sắc, vô sắc giới thì lập làm dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa, hữu ái trụ địa, chứ đâu phải trong các trụ địa đó không có mạng, vô minh, chân chân. Hai chướng như vậy, nếu là phân biệt khởi thì nhiếp về kiến đạo đoạn, nếu là nhậm giận, câu sanh khởi thì nhiếp về tu đạo đoạn. Nhị thừa chỉ đoạn được phiền não chướng, Bồ Tát mới đoạn được cả hai chướng. Nhưng vĩnh viễn đoạn được chủng tử hai chướng thì chỉ có thánh đạo ở mười địa mới làm được. Còn khắc phục hiện hành hai chướng thì cả hữu lậu đạo trước khi đăng địa cũng làm được. Bồ Tát trụ trong tư lương vị này tuy khắc phục được hai chướng hiện hành phần thô, nhưng đối với hai chướng hiện hành phần tế và hai tùy miên của hai chướng đó, thì vì sức chỉ quán còn yếu kém nên chưa thể dẹp dứt được. Ở tư lương vị này, tuy chưa chứng được tánh chân như duy thức, nhưng nương vào sức hiểu biết thù thắng, tu các thắng hạnh, lục độ, nên nó cũng được nhiếp vào địa vị giải hạnh. Thắng hạnh tu ở đây, tướng nó như thế nào? Lược có hai thứ là phước và trí. Trong các thắng hạnh, nếu cho tuệ làm tánh thì gọi là trí, ngoài ra thì gọi là phước. Như sáu ba la mật đa, tướng chung thì đều gồm cả phước và trí. Theo tướng riêng thì năm ba la mật đầu là phước đức, ba la mật thứ sáu là trí tuệ, hoặc ba ba la mật đầu chỉ là phước đức, một ba la mật chót là trí tuệ, hai ba la mật tinh tấn thiền định thì thông cả phước và trí. Lại có hai thứ là tự lợi và lợi tha. Khi tu tập thắng hạnh, tùy theo sức ý lạc mà hết thảy thắng hạnh thông cả tự lợi, lợi tha. Nói theo tướng sai biệt thì sáu ba la mật và các pháp bồ đề phần đều nhiếp về hạnh tự lợi, còn bốn nhiếp sự, bốn vô lượng tâm vân vân đều nhiếp về hạnh lợi tha. Những hạnh tu như thế nhiều vô biên, đều là thắng hạnh được tu tập ở tư lương chỉ này. Ở tư lương chỉ này tuy chưa dẹp trừ được hai chướng, khi tu thắng hạnh dầu có ba sự thối thất, nhưng có thể lấy ba sự để tôi luyện tâm mình, khiến được dũng mãnh không bị thối thất việc tu chứng. Ba sự đó là: một, nghe nói vô thượng chánh đẳng bồ đề rộng lớn sâu xa, tâm liền thối khuất, bèn dẫn việc của người khác đã tu, đã chứng đại bồ đề để tôi luyện tâm mình được dũng mãnh không còn thối thất. Hai, nghe nói bố thí ba la mật vân vân rất khó thực hành, tâm liền thối thất, bèn thức tỉnh ý ưa thích của mình có thể tu hạnh bố thí vân vân để tôi luyện tâm mình khiến dũng mãnh không còn thối thất. Ba, nghe nói quả chuyển y viên mãn của các đức Phật rất khó chứng đạt, tâm liền thối khuất, bèn dẫn điều thiện thô thiển của người đem so với nhân tu thù diệu của mình để tôi luyện tâm mình khiến dũng mãnh không thối khuất. Do ba sự đó mà tôi luyện được tâm mình trong việc tu các thắng hạnh. 21 La Mã. Gia hạnh dị. Thứ hai, gia hạnh dị, tướng nó như thế nào? Tụng rằng: hiện tiền lập chút vật, cho là tánh duy thức, vì còn có sở đắc, chưa thật trụ duy thức. Luận rằng: Bồ Tát trước hết ở vô số kiếp đầu khéo dự bị tư lương phước đức và trí tuệ, việc thuận theo phần giải thoát đã được viên mãn, lại còn muốn tiến lên để vào kiến đạo trụ tánh duy thức, nên tiếp tu bốn gia hạnh, khắc phục diệt trừ hai thủ, đó là tu noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất. Bốn thức này gọi chung là phần quyết trạch, vì thuận hướng đến phần quyết trạch chân thật và vì cần đến kiến đạo, cho nên lập tên gia hạnh, chứ không phải ở tư lương vị trước đó không có gia hạnh. Bốn pháp noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất là nương bốn tầm tư và bốn như thật trí theo vị thứ trước sau mà lập. Bốn tầm tư: suy tầm tư sát là tầm tư danh, tầm tư nghĩa, tầm tư tự tánh, tầm tư sai biệt. Bốn thứ đó đều là giả có, không thật. Như thật biết khắp bốn thứ danh, nghĩa, vân vân đó. Lìa thức không có và thức chấp thủ, lìa bốn tướng đó cũng không có, sở thủ, năng thủ đều không. Đó gọi là trí như thật. Danh và nghĩa tướng khác nhau, cho nên tầm tư riêng. Còn tự tánh và sai biệt của danh và nghĩa tướng đồng nhau, nên hợp lại mà tầm tư. Nương minh đắc định, phát sanh tầm tư bậc hạ, quán thấy không có tướng sở thủ, lập làm noãn dị, nghĩa là ở địa vị này, quán bốn pháp sở thủ là danh, nghĩa, tự tánh, sai biệt, đều do tự tâm biến hiện. Giả thi thiết nói là có, nhưng kỳ thật không có gì nắm bắt được. Ban đầu, đạt được hành tướng sáng trước tiên của mặt trời tuệ, nên đặt tên là Minh Đắc, tức là đạt được tướng ban đầu của lửa đạo, tướng nóng, nên cũng gọi là noãn. Nương minh tăng định, phát khởi tầm tư bậc thượng, quán thấy không có sở thủ, lập làm đánh dị, nghĩa là ở địa vị này vẫn quán bốn pháp danh, nghĩa, tự tánh, sai biệt, đều cho tự tâm hiện biến. Giả thi thiết cho là có, nhưng kỳ thực không có gì nắm bắt được. Tướng sáng của lửa tuệ sáng dần lên, nên gọi là minh tăng. Tột đỉnh của địa vị tầm tư, nên lại gọi là đảnh, đầu. Nương ấn thuận định, phát khởi trí như thật bậc hạ, đối với không sở thủ, quyết định ấn nhập giữ gìn, và đối với không năng thủ, cũng tùy thuận vui nhẫn. Đã không có cảnh thật lìa thức năng thủ, thì đâu có thức thật lìa khỏi cảnh sở thủ. Sở thủ, năng thủ chỉ do đối đãi mà có. Khi ấn nhập tùy thuận, chấp nhận, chung lại gọi là nhẫn. Ấn nhập không sở thủ trước và tùy thuận không năng thủ sau, cho nên gọi là ấn thuận. Nhẫn chịu cảnh và thức đều không, nên cũng gọi là nhẫn. Nương vô gián định, phát khởi trí như thật bậc thượng, ấn nhập cả hai thủ đều không, lập làm pháp thế đệ nhất, nghĩa là nhẫn bậc thượng trước kia chỉ ấn nhập năng thủ không. Nay pháp thế đệ nhất này cả hai không đều ấn nhập, từ đây liên tục không gián đoạn, thì chắc chắn nhập vào kiến đạo, nên gọi là vô gián. Ở trong pháp của loại chỉ sanh thì đến đây là pháp tối thắng hơn cả, nên gọi là thế đệ nhất. Như thế, đoạn và đảnh là nương thức năng thủ mà quán cảnh sở thủ là không. Đến khi khởi lên nhẫn bậc hạ thì ấn chứng tướng không của cảnh. Khi chuyển vị sang trung nhẫn thì đối với thức năng thủ cũng thấy nó là không như cảnh. Thuận vui nhẫn có thể theo đó. Đến khi nhẫn bậc thượng khởi lên thì ấn chứng năng thủ không. Lên đến thế đệ nhất pháp thì ấn chứng cả năng thủ, sở thủ đều không. Tuy nhiên, ở địa vị trên, vì còn thấy có tướng không để chứng, nên chưa chứng thực. Vì vậy nói, Bồ Tát ở địa vị này, hiện tiền còn lập ra chút vật mà cho đó là tánh thắng nghĩa duy thức, là do chưa trừ được hai tướng không và có, và còn mang theo tướng để quán tâm, còn có sở đắc, cho nên chẳng phải thật an trụ chân duy thức. Khi tướng kia diệt rồi mới thật an trụ. Nương theo nghĩa đó nên có tụng rằng: Bồ Tát ở trong định, quán ảnh chỉ là tâm, tướng nghĩa đã diệt trừ, thẩm quán chỉ tự tưởng. Như vậy trụ nội tâm, biết sở thủ chẳng có, biết năng thủ cũng không, sao chứng vô sở đắc. Ở gia hạnh vị này chưa khiến trừ được sự ràng buộc của tướng có, tướng không, nên đối với sự ràng buộc của hai thô trọng chướng cũng chưa thể dứt. Chỉ có thể dẹp trừ hai chướng phân biệt hiện hành, vì hai chướng phân biệt hiện hành trái với kiến đạo. Còn hai chướng câu sanh hiện hành và hai chướng tùy miên, vì tâm còn hữu lậu, quán còn có sở đắc, có phân biệt, cho nên chưa hoàn toàn dẹp trừ, chưa hoàn toàn dứt hết. Bồ Tát ở địa vị này, đối với an lập đế, tức bốn đế, và phi an lập đế, nhị không, chân như, đều học tập quán sát để dẫn phát sanh hai kiến là chân kiến đạo và tướng kiến đạo trong đương lai, và để dẹp hai chướng phân biệt, phi an lập đế là cảnh sở quán chính của Bồ Tát, chứ không phải như nhị thừa chỉ quán an lập đế. Bồ Tát phát khởi các thiện căn noãn đảnh chân dân, lúc tu phương tiện tuy thông cả các cõi thiền đều phát được, nhưng phải nương thiền thứ tư mới được chiết mãn. Vì nương nơi chỗ tối thắng mới nhập vào kiến đạo, và chỉ nương thân người ở cõi dục mới phát khởi thiện căn này. Còn các cõi khác thì tâm tuệ và tâm nhàm chán còn kém, khó phát sanh được. Địa vị gia hạnh này cũng nhiếp thuộc giải hạnh địa, vì chưa chứng được chân thắng nghĩa của duy thức.